chúng ta đang sống trong cõi dục. Đạo Phật dạy rằng muốn thoát khổ phải diệt dục. Như vậy có phải quá mâu thuẫn hay không? Dục chính là những mong cầu của con người. Người tu là người muốn thoát khổ và đây cũng là một mong cầu. Vậy có phải mâu thuẫn hay không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Mình đang sống trong cõi dục mà đạo Phật thì bảo rằng diệt dục, vậy có phải mâu thuẫn? Rồi người tu là người muốn, người tu là người muốn thoát khổ mà muốn là dục thôi, vậy sao kêu là thoát thì gọi là không dục được? Trước hết chúng ta phải hiểu chữ dục. Chữ dục á, bản chất nó không có xấu. Chữ dục nó chỉ có nghĩa là muốn. Nhưng mà muốn cái gì? Thí dụ như mình muốn tình ái thì gọi là ái dục. Mình muốn tiền của thì gọi là tài dục. Mình muốn ăn ngon gọi là thân dục. Mình muốn ngủ kỹ gọi là tùy dục. Vì thì cái dục ấy, nó chỉ có nghĩa là muốn. Mà chúng ta sống trong cõi đời mà cái cõi này là cõi dục thì làm sao con người thoát được cái chỗ gọi là không dục? Nhưng mà đạo Phật là đạo trí tuệ, là đạo chánh niệm tỉnh thức, giúp cho chúng ta thấy được bản chất của dục để chúng ta tiến dục chứ không phải là diệt dục. Nhưng mà có những cái dục mình càng muốn càng khổ. Ví dụ như người tu có những cái phải diệt, nhưng mà Phật tử tại gia thì không phải diệt mà tiết. Tiết là gì? Là tiết chế. Có một ví dụ, cõi con người chúng ta đây mỗi ngày mở mắt ra là muốn từ sáng tới chiều. Mở mắt ra là muốn ăn, muốn thôi. Ăn không phải ăn thường đâu nghe, ăn ngày ba cử mà ăn phải cho ngon. Vậy là muốn thôi. Muốn mặc, muốn ăn, muốn ngủ, muốn có xe, muốn có tiền, muốn đi làm, muốn người yêu, muốn đủ thứ sao giết được. Nhưng mà cái dục này là gì biết không? Cái này gọi là nhu cầu. Còn cái mà chúng ta muốn nó qua khỏi cái khả năng của mình thì gọi là tham cầu. Hai cái nó khác. Con người mình sống mỗi ngày vẫn phải muốn chứ không phải là không muốn. Nhưng mà cái khác, cái đặc biệt của chỗ tu hành ở chỗ là chúng ta chỉ muốn theo cái nhu cầu và giảm thiểu bớt đi những cái mong cầu, tham cầu quá độ. Cái thứ hai, dục nó có hai loại, dục hướng thượng hay là dục hướng hạ. Thí dụ như nói tôi muốn tu đó là dục hướng thượng, tôi muốn cờ bạc đó là dục hướng hạ. Vậy thì nếu con người mà sống mà không tỉnh giác với cái dục thì cái dục hướng hạ nó đâu? Và con người mà tỉnh giác với cái dục thì cái dục hướng thượng nó vẫn. Như vậy thì cõi đời này là cõi dục, chúng ta không thể nào sống ngoài chữ dục. Nhưng mà chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta biết rằng chúng ta dục cái gì. Ví dụ như hôm nay tôi muốn về chùa tu cũng là một tình thức dục. Nhưng mà cái dục này, cái muốn này nó không làm cho mình khổ. Vậy thì chúng ta là những người sống trong cõi dục, cõi mong muốn, cõi ham muốn thì không thể nào không có những cái mong muốn. Nhưng mà khác ở cái chỗ là người chánh niệm thì chúng ta muốn cái gì nó đưa đến an vui hạnh phúc cho mọi người. Có còn ví dụ ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Quan, ngài đi dạo bốn cửa thành, ngài thấy chúng sanh khổ, cho nên ngài mới mong muốn tìm ra con đường cứu khổ chúng sanh. Vậy thì ngay đó ngài có muốn không? Ngài muốn, nhưng mà muốn cứu khổ chúng sanh. Rồi ngài đi tha cầu đạo với người này người kia, cuối cùng không có cái phương pháp nào giúp cho ngài giải quyết được những cái gì mà nó còn uẩn khúc ở trong lòng ngài, cho cuối cùng ngài chọn một cái con đường là khổ hạnh. Khi mà khổ hạnh quá trình ngày từ bỏ hết tất cả những cái ham muốn như ăn uống ngủ nghỉ thì thân thể ngày sau kiệt quệ hao mòn. Nhưng mà cái ngày xỉu, cái kiệt quệ hao mòn thì có một đoàn khác đi ngang, người ta lên dây đàn căng quá đứt, dùng quá đàn cũng kêu. Trong khi mà cái cơn xỉu mà mơ mơ màng màng, ngày nghe được cái người đã thay dây đàn như vậy, ngày ngộ ra được một đạo lý. Đời sống chúng ta như một cái đàn, nếu chúng ta căng quá thì dây đàn nó sẽ đứt, nếu chúng ta dùng quá thì đàn không có kêu tiếng. Chỉ khi nào cái đàn mà chúng ta chỉnh nó vừa chỉnh thì nó kêu hay. Cũng như thế, cho nên ngài chọn con đường trung đạo. Bắt đầu ngày nhận cái chén sữa của cô Tung Tà Đề, ngày uống chén sữa đó ngày tỉnh. Và cuối cùng ngày quyết định mỗi ngày đi khất thực đủ ăn để rồi ngồi thiền, không ăn đủ chìm. Bởi vì cái nhu cầu của mình, mình chỉ cần nhu cầu một buổi thôi, ăn đủ no, đủ sức khỏe ngày đó để mình tu. Vậy thì cái buổi chiều ngày không ăn là vì buổi chiều mình ăn là ăn thêm, ăn cho vui, ăn cho khoái khẩu. Còn ăn buổi trưa cũng ngon. Thì ngay Thái tử Siddhartha, ngài đã thấy được con đường đó. Cho nên hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta chỉ là những người sống trong cõi đời ham muốn thì chúng ta không thể nào không, nghĩa là không thể nào dứt được cái sự ham muốn. Chỉ có điều là chúng ta muốn cái gì và chúng ta biết đưa cái muốn của mình đi đến cái chỗ cao đẹp. Và trên đời này có những cái người tu phải dứt, còn người đời ta có. Nhưng mà ví dụ nha, có một ví dụ bây giờ một người xuất gia là phải dứt hẳn rượu chè, cờ bạc, thuốc lá. Người đời có những người, người ta muốn dứt được, người ta vẫn còn uống rượu, người ta vẫn còn hút thuốc. Nhưng mà người ta hút thuốc có chừng mực, hay là người ta uống rượu có chừng mực. Ví dụ như xã giao, đám cưới, đám hỏi thôi, bình thường không có tập cho mình thành thói quen để uống rồi mình nghiền. Ví dụ như đó, thì người đời ta tiếp dục, tức là ta vẫn còn đó nhưng mà ta tiếp chỉnh thôi. Còn người tu là phải tiêu hẳn. Một cái ví dụ như đó. Chứ còn cái con ở đất này, nhưng mà có bài thích xin giải thích rõ đó. Đó là chúng ta vẫn còn những sự ham muốn trong mình, nhưng mà chúng ta chỉ muốn theo cái nhu cầu. Ví dụ trời lạnh đây nè, cầm cáo lạnh mặc cho nó ấm, đó là nhu cầu. Nhưng mà nếu mà nó thôi, người tu không có được dùng, không được ham muốn, vậy không lẽ mặc đồ mỏng ra được rồi nó lạnh nghe chết ngắt, tu mà thiếu trí tuệ. Không, thành thử ra mình chỉ là những người nhận cái theo nhu cầu. Bây giờ quý vị để ý cái ăn, hôm nào mình ăn mà vừa phải cái bụng mình, cái bữa đó nó khỏe. Bữa nào ngon quá hay bị ép ăn, trời ăn mà đến nó ngon quá cái mức bình thường thì sao? Bắt đầu người nó lừ đúng không ạ? Đó, chút xíu đó thôi. Mình thấy mình ăn vừa đủ thì là khỏe. Bệnh phải uống thuốc, nhưng mà phải nhớ là thuốc phải uống từ từ. Nói trời ơi, thuốc này là thuốc cảm đây hả? Tôi đang cảm quá mà tôi uống nguyên chai cho nó mau hết. Và tôi muốn hết cảm cho lẹ, phải không? Cái này hết cảm thì cũng đúng rồi đó. Uống xong chai này là sẽ hết cảm mãi mãi. Quý vị hiểu được cái chỗ mà nói ha. Thì dục có hai loại, dục hướng thượng, dục hướng hạ. Cái thứ hai là dục nghĩa là sự ham muốn. Muốn nhưng mà cái chữ muốn mà nó thêm cái chữ ham hơn trước nó mới khổ. Chứ còn muốn mà muốn theo cái bình thường thì có gì lỗi đâu. Cho nên phải hiểu cho rõ vậy đó, chứ để thôi không hiểu lầm nó, đạo Phật dạy mâu thuẫn quá. Một mặt chưa dạy được diệt dục mà cứ nói cõi đời thì cõi dục, cõi đời thì là cõi dục. Cho nên chúng ta phải tiếp dục và chúng ta chỉ đòi cần những cái gì theo cái nhu cầu. Bây giờ không bằng đưa đây chúng ta, mỗi người chúng ta nếu nói cho đủ, mình đủ hết trơn, cần đôi giày để mang đó, đó Cần cái áo lạnh mặc mùa đông có chưa?
Có.
Cần cái nón nội trắng có chưa? Mà bảo đảm trong này không ai mà có một cái nón. Ít nhất là 10 cái, 2-3 cái. Trẻ lên đỉnh nó ai mấy ngày để còn cả chục cái nón. Nón lam, nón nâu, nón nghè, nón đông. Tất nhiên. Nghĩa là nói cho cùng thì chúng ta vẫn là những người sống trong cộng đồng. Và cái nếu mà nói là cái duyên là không có, chỉ có điều chúng ta biết tiếp thôi. Đức Phật quý vị thấy không? Phải từ bỏ hai cái thái quá. Hai cái thái quá là khổ thái quá và sung sướng thái quá. Tối ngày một người mà thời gian có được chỉ lo ăn uống mặc ngủ không thì không còn giờ làm gì hết. Mà người mà không biết chăm sóc cái đó thì bệnh tật không làm gì được hết. Cả hai điều không thể tốt. Cho nên mở đầu cái bài kinh chuyển pháp luôn đó, bài pháp đầu tiên của Đức Phật khi gặp năm anh em ngày triều trần, Đức Phật mở đầu cái bài kinh này: này các thầy phải từ bỏ hai con đường thái quá, đó là hành thân ép xác và con đường gọi là hưởng thụ thái quá. Vì Như Lai là người đã trải qua hết rồi, cho nên Đức Phật là người đã trải qua con đường khổ hạnh, Đức Phật không khuyến khích cho. Và Đức Phật chỉ mong muốn chúng ta tu đúng cái con đường chúng ta. Và con đường đó được thể hiện qua bốn câu thơ của Ngài, một vị vua Việt Nam là Ngài Trần Nhân Tông. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm khỏi hỏi tiền. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm có nghĩa là mình đã có được cái trí tuệ sáng suốt đó rồi thì chẳng cần phải chạy đâu để mà tìm nữa. Đối cảnh vô tâm nghĩa là hôm nay quý vị đãi món này có còn ăn quý gì vậy, chiều nay không có gì ăn hết, cho ăn chén cháo trắng vẫn ăn bình thường. Ăn cháo trắng mình nhớ bánh bèo, bánh bèo nhớ bánh xèo, đó mình sống luôn luôn mình bị cái đó luôn. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, sẵn báo là hạt giống trí tuệ chánh niệm mình có sẵn. Đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Nói thiền, thiền là gì? Thiền là có khả năng nhận diện tất cả mọi hiện tượng đang xảy ra xung quanh mình. À, khổ đến thì mình tiếp, khổ qua thì mình tiễn, không có trông đợi. Vậy quý vị giải tỏa được câu này chưa? Con chưa bao giờ quy y không có pháp danh, nhưng khi đi hành hương thì được yêu cầu mặc áo tràng, như thế có phải đạo không? Đạo gì? Đạo gì mà trái với phải? Cái áo tràng chỉ là một phương tiện mặc cho trang nghiêm cái thân tướng mình khi đi vào lễ, không có cái quy định là ai phải quy y mới được mặc. Chính người chưa quy y cho người ta mặc cái tay nhân viên, ta mặc vô xong ta thấy nó đẹp không chừng ta quy y. Đó, cho nên á, ai mà chưa quy y hoặc đã quy y khi vào lễ cứ mặc áo tràng không có gì mà không được cả. Thậm chí cái giới bát quan trai tu tám giới của người xuất gia một ngày một đêm đó không nhất thiết là Phật tử mới được thọ giới đó. Bất cứ người nào dù người đó chưa hề quy y tam bảo, chưa có pháp danh, người đó vẫn có quyền thọ bát quan trai như thường. Bởi vì cái giới này nó chỉ có tác dụng một ngày một đêm thôi. Họ thọ xong rồi 24 tiếng hồi xong họ xả. Nhưng mà họ thọ cái giới là họ tu, còn hơn là mình nói Phật tử lậu không được tu. Tại Phật tử có lai sinh, Phật tử quy y mới được tu. Áo tràng chỉ là cái áo phương tiện đứng mặt. Cho nên mình mặc cái áo tràng. Tại gia sao gọi là tràng? Chữ tràng nghĩa là dài. Có khi mình đọc là áo trường cũng được, chữ trường là dài thôi. Mình mặc cái áo dài đúng không? Để nó che thân mình nó kín. Bởi vì sao? Bởi vì cái phong tục của Việt Nam, của Trung Quốc là mình kính ai mình phải kính đáo, chứ không có hở hang. Nhưng mà ngược lại phong tục Ấn Độ á, gặp người ta phải trịch cái áo vai bên phải ra để khoe tay, để chứng tỏ là mình kính người đó. Nhưng mà khi Phật giáo đi sang tới Trung Quốc thì nó trở nó không hợp. Đi vô trong triều bái kiến hoàng thượng mà đưa cánh tay ra như vậy không hợp. Cho nên các vị quan thời nhà Đường mới chế cái áo cho các thầy mặc, là cái áo tay rộng bây giờ. Nó ná ná như cái áo quân quan ở trong triều đời nhà Đường vậy đó, rộng cái tay vậy đó, để mặc vô triều đình che cái tay này. Nhưng mà bây giờ được cái áo đó thì nó hợp với cái phong tục tập quán của Trung Quốc, nhưng mà nó lại không hợp với lại cái truyền thống Ấn Độ. Cho nên một lòng đắp cái y, vẫn chừa cánh tay này ra, chừa cánh tay nhưng mặc cái áo tay dài để che cánh tay này lại. Thế là Ấn Độ với Trung Quốc phối hợp. Vì hiểu biết được không? Ngà đen, ngà đen rất là đẹp, đẹp đến mức độ là cái làn da của ngài thôi người ta thấy người ta cũng chết. Cho nên Đức Phật đặc biệt chế một chiếc áo cho ngà đen phủ lên vai, để khi mà đi tới giáo giới cho các vị tiền theo ni á, là ngà đen vẫn giữ cái truyền thống là hở cánh tay ra, nhưng phải tròn cái miếng vải đó lên người để cho các sư cô không có phải tâm. Cái áo đó gọi cái y đó gọi là y phú kim. Phú là che, kim là vai, y che vai. Mà đặc biệt là vì ngà đen mà chế ra cái áo, cho nên áo của người tu là thời trang. Nó tùy thời mà nó ra những cái trang sức hay là cái y phục nó phù hợp mức độ. Quý vị biết ở bên Hàn Quốc các thầy sống ở trên núi lạnh lắm, cho nên người Hàn Quốc đã chế ra một chiếc áo lạnh đặc biệt cho các thầy. Cái áo này á kim điện vô chạc pin này đi rồi á, mỗi lần đi ra trời lạnh rét á, bật nước con lên nó tỏa nhiệt giữ ấm toàn thân. Ở bên Trung Quốc người ta chế những đôi giày mùa đông cho các sư, tại vì bên Trung Quốc người ta đâu có sưởi ấm giống như cái xứ của mình đâu, cho nên người ta chế những chiếc áo, chế những cái nón, chế những đôi giày mà cho các thầy các sư cô mặc mùa đông cho nó ấm. Tùy quốc độ mà chúng cái y phục đó nó được thay đổi một chút để cho nó phù hợp với quốc độ. Đấy, cái áo mà ngày nay các thầy bên Bắc Tông mà mặc là nó đâu có giống gì bên Ấn Độ. Nhưng mà bởi vì cái xứ của mình là quấn xà răng đi bất tiện, làm ruộng cũng không được, cho nên bây giờ mình tùy thuận họ, mình mặc xà răng hai ống. Thay vì xà răng có ngắm, bây giờ cái quần mình là xà răng hai ống chứ gì nữa. Rồi bây giờ mình ở cái xứ nóng dân cổ Thức Lan thì mình trần cánh tay. Nhưng khi mình qua đây rồi trời lạnh lắm, mua cái áo lạnh mà cái thân mồ mặc bó bên trong vẫn hở cánh tay, nhưng mà áo phục bên trong dài để giữ ấm cho mình. Phải hiểu đạo Phật như vậy, phải tu đạo Phật như vậy thì mình mới thấy đạo Phật linh động nguyễn chuyển cho nó phải cái khác. Nó tùy mức độ nào mà chúng ta chế tác. Cho nên cái ngôi chùa, cái máy nó công, cái máy công là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái tinh thần nguyễn chuyển của đạo Phật, không có cái nhắc. Cho nên tất cả những máy chùa công là tượng trưng cho nguyễn chuyển. Tùy thời, tùy quốc độ, tùy thời gian mà chúng ta tu tập. Bác Quan Trai giới 24 tiếng đồng hồ mà có nhiều chùa tu có 12 tiếng vì không có chỗ ngủ. Rồi bắt ta ngủ lên lại ta ngủ đâu. Mà nhiều khi quốc độ đó dân chúng tu tới 24 tiếng tu không nổi, tu 12 tiếng thôi. Rồi về nhà ai có khả năng là tiếp tục giữ cho tới ngày mai, còn không là phải làm lễ xả giới cho ta về. Thôi bây giờ mình nghĩ đi, chúng sanh và quốc độ và phương tiện thì người ta tu không được 24 là tu 12 cũng còn được hơn là ta không chịu tu. Cho nên mình giữ được cái chỗ, đừng có lo cái gì, không có đạo gì trong này phải sai lấy trong này nữa.